Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 4 tháng 4 vừa qua, tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị lần này.
Thưa các đồng chí và các bạn, tại hội nghị lần thứ 16, trên cơ sở nhìn nhận khách quan và toàn diện, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí đánh giá quý 1 vừa qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là kinh tế chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, bất ổn, thị trường thu hẹp, chuỗi cung ứng đứt gãy, tác động tiêu cực đến cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng, song với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Trung ương, của tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm địa phương GRDP ước tăng 6,3%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,36%, công nghiệp và xây dựng tăng 8,22%, riêng công nghiệp tăng 8,48%, dịch vụ tăng 6,33%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,04%, thu ngân sách đạt hơn 2.864 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đặc biệt là tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Định năm 2024 diễn ra sôi nổi, tạo tiếng vang trong nước và quốc tế. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quý 1, đó là hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu và nguồn lực chi đầu tư phát triển gặp khó khăn. Một số dự án công trình hạ tầng phải cắt giảm hoặc giãn tiến độ, ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng của tỉnh. Công tác cải cách hành chính chuyển đổi số ở một số địa phương đơn vị còn chậm. Công tác giảm tỷ lệ hộ nghèo còn gặp khó khăn. Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên trái phép, ô nhiễm môi trường, phá rừng còn xảy ra ở một số địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Hoạt động của hệ thống y tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều cơ sở y tế còn thiếu bác sĩ và nhân lực chuyên môn trình độ cao. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao, chất lượng sinh hoạt một số chi bộ chưa chuyển biến toàn diện, công tác quản lý đảng viên có mặt còn bất cập. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng và giải quyết kiến nghị bức xúc của người dân có lúc có nơi chưa kịp thời. Trên cơ sở đánh giá đúng mức kết quả đạt được và phân tích nguyên nhân những ưu nhược điểm trong quý 1, hội nghị đã tập trung thảo luận đề ra những giải pháp chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ quý 2. Trong đó, toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt hiệu quả các chương trình kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội của Trung ương, của tỉnh đã đề ra trong năm 2024, phối hợp hoàn thành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, quy hoạch trên các lĩnh vực, nhất là những cơ chế chính sách quy hoạch đã ban hành nhưng triển khai không hiệu quả. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Phối hợp hỗ trợ đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký, tăng cường kết nối thúc đẩy việc thực hiện các dự án đầu tư đã được ký kết, ghi nhớ qua các hoạt động xúc tiến đầu tư. Rà soát thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định, tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông kết nối, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án công trình trọng điểm của tỉnh, chú trọng chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm. Tiếp tục kiến nghị Trung ương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai dự án mở rộng cảng hàng không Phù Cát, dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án điện gió ngoài khơi của tập đoàn BNE, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, các sự kiện lớn thu hút, phục vụ du khách trong mùa du lịch trọng điểm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đề án về phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn, tập trung chỉ đạo chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch vụ đông xuân, xây dựng kế hoạch và triển khai sản xuất lúa vụ hè thu đúng lịch thời vụ, chỉ đạo triển khai biện pháp tưới tiết kiệm nước, chống hạn và chống xâm nhập mặn, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân và các giải pháp phát triển nuôi trồng khai thác thủy hải sản bền vững hiệu quả, triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác dự báo và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, lạm thu, giảm nợ động thuế, đẩy mạnh công tác thu tiền sử dụng đất đáp ứng yêu cầu chi đầu tư phát triển theo kế hoạch, đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn định mức kế hoạch, đồng thời triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chi không thật sự cấp thiết. Về công tác xây dựng đảng, toàn tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các địa phương đơn vị trong thực hiện công tác dân vận, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền và thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với nhân dân, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những bức xúc kiến nghị của nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể trong tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong phát triển kinh tế xã hội và phòng chống thiên tai dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 theo kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, cần tăng cường tinh thần trách nhiệm, chủ động chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ và thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 nhiệm kỳ 2025-2030. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Đảng bộ khối 1969-2024. Tự hào với truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ khối trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, xây dựng và phát triển Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung. Bài viết sau ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, tháng 3 năm 1969, trước yêu cầu đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng bộ dân chính đảng trực thuộc tỉnh ủy. Trải qua 55 năm xây dựng cống hiến và trưởng thành, qua nhiều lần sắp xếp, củng cố kiện toàn với nhiều tên gọi khác nhau, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cũng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển các tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh. Để có được kết quả đó, Đảng bộ khối luôn nắm vững các quan điểm, nội dung trong các chỉ thị, nghị quyết, quy định văn bản hướng dẫn của Trung ương Đảng và tỉnh ủy để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên, tiến hành kiểm tra giám sát để phát huy mặt mạnh, mặt tốt, có hiệu quả, khắc phục mặt yếu, khiếm khuyết. Cùng với đó là tổ chức kịp thời các hội nghị sơ kết, tổng kết để tuyên dương những điển hình tiên tiến ở cơ sở đảng và chỉ đạo khắc phục những hạn chế, biểu hiện lệch lạc. Tiếp nối truyền thống của đảng bộ, trong các nhiệm kỳ gần đây, đảng bộ khối các cơ quan tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của kỳ đại hội của đảng bộ khối đề ra. Đáng chú ý, công tác tổ chức xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay, toàn đảng bộ khối đã kết nạp được 4.341 đảng viên. Nhờ đó, từ 12 tổ chức cơ sở đảng với 673 đảng viên trong những ngày đầu thành lập. Đến nay, đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã có 72 tổ chức cơ sở đảng với 5.136 đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong khối luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ khối các cơ quan tỉnh từng bước được nâng cao. Qua đánh giá chất lượng hàng năm, đảng bộ khối có 90-95% số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, trên 96% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của đảng bộ khối cũng được tăng cường, có nhiều đổi mới và triển khai nghiêm túc, đạt kết quả. Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của đảng, thực hiện các hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, cũng như tinh thần đoàn kết thống nhất của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đảng bộ khối cùng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Đồng chí Võ Thị Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khẳng định, thời gian tới, đảng bộ khối sẽ thực hiện toàn diện các lĩnh vực trong công tác xây dựng đảng, từ đó tạo nền tảng cơ sở chính trị vững chắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan cấp tỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định.
Quảng cáo và nhắn tin.
Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn Taco thông báo tuyển dụng 1.350 nhân sự làm việc tại khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai, Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công nhân 850 người, các ngành nghề hàng, sơn, cơ khí, xây dựng, lái xe bằng FC. Yêu cầu nam, lao động phổ thông, ưu tiên có kinh nghiệm, chuẩn mực, gương mẫu, sức khỏe tốt. Kỹ sư cử nhân 500 người, các chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô, tự động hóa, thiết kế công nghiệp, xây dựng, kinh doanh quốc tế, ngoại thương, tiếng Anh, marketing. Yêu cầu, đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng. Ứng viên có kỹ năng tiếng Anh và kinh nghiệm là lợi thế. Tập đoàn Taco thực hiện các chính sách theo quy định của luật và các chính sách vượt trội khác. Ứng viên truy cập vào website của Taco hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0938909775 để ứng tuyển. Trong quá trình tuyển dụng, công ty không thu bất kỳ khoản phí nào. Bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.